anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 6 câu 35 hết câu 40. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Quả vậy, ý của Chúa Cha là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông Philippe thưa với Chúa Giêsu rằng: Chúng con chỉ khát vọng một điều là Thầy cho chúng con biết về Chúa Cha. Tại sao ông Philip nói như vậy? Vì danh Thiên Chúa người Do Thái được nhận biết là Yahvê. Yahvê là ta là hay là ta có. Không biết Chúa là gì, Chúa có gì. Đó là lý do mà Philip thưa với Đức Giêsu: Xin Thầy tỏ cho chúng con biết danh Cha. Thì trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã bắt đầu mặc khải hay bộc lộ về danh Cha, tức là danh Thiên Chúa cho đời của chúng ta qua mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta biết danh của một người nào là nói lên về lý lịch, bản tính, sứ mệnh của người đó quan trọng như thế nào đó. Lý lịch này, bản tính này, rồi về sứ mệnh của người đó. Thí dụ như chúng ta biết danh Yahvê, xin lỗi, danh Giêsu, tên Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Các bạn không? Giêsu nói đến sứ mệnh của Ngài quan trọng lắm. Đấy, bày tỏ Thiên Chúa cứu độ với loài người. Đấy, Giêsu là Thiên Chúa cứu độ. Tiếng Do Thái từ Giêsu giống như Joshua, hai tiếng mới giống nhau. Và chúng ta biết ông Joshua mới là người đưa dân vào miền đất hứa. Ông Môsê chết ở dọc đường, không vào đất hứa được. Trước khi ông Môsê chết, ông gọi Joshua đến và truyền cho Joshua cái sứ mệnh phải đưa dân vào miền đất hứa. Thì rõ ràng Joshua đưa dân vào miền đất hứa nghĩa là Chúa Giêsu đưa chúng ta vào miền đất hứa, là nước trời, là hội thánh, là thiên đàng. Vì Ngài là đấng cứu độ, Thiên Chúa cứu độ. Hoặc là tên của Đức Mẹ đó, tên Đức Mẹ có nghĩa là người được yêu, cũng có nghĩa là bà Chúa cứu cũng có ghi là bà chủ. Trong kinh lệnh Đức Vương chúng ta vẫn đọc bà là chủ bầu
chúng con,
hay là bà là chúa bầu chúng con cũng được. Bà là chủ bởi vì tên Đức Mẹ là chủ, danh Maria là chúa, bà chúa, thế nên bà là chúa bầu chúng con, hay là bà là chủ bầu chúng con. Có nhiều người để đọc là bà là chữa bầu chúng con thì các cô đỏ mặt này. Đức Mẹ đâu có chữa bầu ai đâu. Bà là chữa bầu chúng con, không phải. Bà là chú bầu chúng con, bà là chúa bầu chúng con. Đến danh Maria là chú, bà chúa và chủ. Hay là do An có tên là, có nghĩa là đấng Thiên Chúa thương xót, đấng được Thiên Chúa thương xót, hay là người được Thiên Chúa xót thương. Phêrô có nghĩa là đá tảng, hay là cục đá, khối đá. Tên chính của ông này là Simon. Khi Chúa muốn ông trở thành môn đệ của Ngài để trên con người của ông Chúa xây dựng hội thánh, thì Chúa đổi từ Simon thành Phêrô là đá. Thế rõ ràng tên diễn tả một sức mạnh mà. Và cũng diễn tả bản chất tính tình mà ông Phêrô cứng cỏi, đá cứng. Thế nó cũng nói là mọi người bỏ thầy, con không có bỏ thầy đâu, nói thế thôi. Nhưng mà không cứng mãi được, cứng là do ơn Chúa chứ còn yếu sức mình thì chẳng ai cứng. Thế rõ ràng tôi đưa một số tên để chúng ta thấy tên của ai hay danh của ai rõ ràng nói về lý lịch, nói về bản tính, nói về sức mạnh. Cho nên ông Môsê lúc mà đánh một người Ai Cập chết để bảo vệ dân tộc của ông, thì ông bị truy nã. Ông chạy lên rừng giả bộ làm người chân chiên. Thì Chúa hỏi ông, trao cho ông sứ mệnh về lãnh đạo dân để đưa dân cho thái ra khỏi Ai Cập. Thì ông nói là, lạy Chúa, từ đây nào con không có khả năng, bởi vì một thân một mình con làm sao chống lại cả một đế quốc hùng ngọc. Và con về làm sao dân nó tín nhiệm con, con nói họ đâu có nghe con để theo con. Vậy nếu mà con về để con có uy tín đối với vua, nhất là đối với dân, thì Chúa phải cho con biết Chúa là ai, tên Chúa là gì. Ông hỏi tên Chúa để ông biết bản chất của Chúa, hay là cương vị của Chúa, hay quyền năng của Chúa. Tên là vậy. Lạy Chúa, tên Chúa là gì, tên Ngài là gì, để tôi con về con nói với dân, con có uy tín để đưa dân. Thì Chúa nói với ông Môsê, ta là, ta có, tiếng cho Thái là Giave. Giave là ta là, ta có. Xin nhìn như thế mà này, Giave tiếng cho Thái viết này này, Giave, ta là, ta có. Thì người Do Thái cứ thắc mắc, Chúa là gì, Chúa là ai, Chúa có gì, họ không biết. Cho nên nãy mở đầu bài chia sẻ tôi đã nói là ông Philip thưa với Chúa Giêsu rằng là Chúa xin tỏ cho con biết danh Cha để cho con được toại nguyện đấy. Chúa là gì, Chúa có gì để con được toại nguyện. Nhưng mà người Do Thái không dám gọi danh Chúa là Giave đâu, vì họ nghĩ rằng gọi như vậy để hạn thương.
Thế nên họ nghĩ Thiên Chúa làm chủ vạn vật này, làm chủ mọi người, cho nên họ gọi này là Adonai, có nghĩa là ông chủ, ông chủ.
Cũng như khi tôi về Tân Thanh Châu có nơi giúp lễ, tôi cũng tên là Thịnh, nhưng mà bố mẹ nó đến nói tôi là: thưa cha, thằng Thiện nhà con nó có ở trong này không ạ? Không dám nói là thằng Thịnh nó ở trong này không, bởi vì tôi là Thịnh. Cho nên bà mẹ nó: thưa cha, thằng Thiện nó có trong này không ạ? Tôi chẳng biết thằng Thiện nào ấy mẹ, tôi chỉ biết một chú chúc lễ tên là Thịnh. Nhưng mà mẹ sợ gọi phạm đến tên tôi, không dám nói là thằng Thịnh. Mà thưa cha, thằng Thiện nó có trong này không? Đó, người giáo phái nó cũng, họ cũng như vậy, gọi đến chính danh ngài, họ sợ đó. Cho nên gọi ngài này, không dám gọi là Gia Bê như ngài đã mặc cả chợ Môi-se. Rồi họ nghĩ ngài làm chủ, cho nên họ gọi là ngài Adonai. Nhưng mà cuối cùng họ cũng sợ luôn, không dám gọi là Gia Bê, không dám gọi là Adonai nữa. Người tin này hôm nay họ cũng sợ như vậy, cho nên họ mới ghép hai cái chữ Yahweh Adonai thành chữ Jehovah. Đấy, cho nên thấy người anh em tin này có cái nhóm gọi là giáo phái Jehovah, là đúc kết bởi Yahweh và Adonai. Họ lấy ba nguyên, ba phụ âm của Yahweh, là ba phụ âm của nó là Y H V U, V F, Y H V F, ghép với ấy, với hai nguyên âm của chữ Adonai là chữ A, chữ O, thì đó. Nhưng mà khi ghép lại thì họ lại đổi chữ A thành chữ E, chữ V ghép thành chữ V, cho nên viết thành chữ này Jehovah. Chứ đúng ra phải biết là Gia Hô Văn. Bởi vì nếu mà dùng cái chữ A vào đây, chữ V kép vào đây, nó vẫn còn dính dính vào cái chữ Gia V và Dư Hoa này, là Adonai này, này, đúng không? Nó vẫn dính vào cái chữ này, cho nên họ lại sợ đó. Thôi, bây giờ mình đừng đặt, mình đừng dù ghép lại như vậy, nhưng không đọc là Gia Hô Văn, mà đọc là Jehovah. Đó là chúng ta biết cái từ đấy. Thế ai đang hỏi đến tại sao cái nhóm này là Jehovah là như vậy? Đấy là nó bởi cái sự, bởi cái tâm tình của người Do Thái, và cái nhân tính này vẫn có cái tâm tình của người Thái sợ, không dám gọi tên Chúa vì như là xúc phạm đến ngài, cho nên họ mới biết thể Gia Vê Adonai thành Dê Hồ Bạc. Nhưng mà đối với người Công giáo, thầy Phaolô bảo rằng chúng ta có Chúa Thánh Thần mặc khải, chúng ta được lãnh nhận Thánh Thần, thì Thánh Thần ở trong ta soi dẫn, giúp ta hiểu về danh Thiên Chúa. Qua 7 lần Chúa nói, Chúa mặc khải trong tin mừng Gioan, ta là, chỉ có tin mừng Gioan Chúa Giêsu tự nói cho mọi người biết ta là. Chúng ta nhìn lên 7 lần Đức Giêsu nói ta là. Đây này, lần thứ nhất tin mừng hôm nay đây này, Gioan chương 6 câu 35 này: ta là bánh hàng sống, hay là ta là bánh trường sinh cũng vậy. Đó, ta là bánh trường sinh. Vậy thì để diễn tả người nào đón nhận được bánh trường sinh, bánh hàng sống, thì bài đọc chúng ta vừa mới nghe ông Stefano, vì đã được
lệnh đi khai tân, tức là thánh tẩy, thêm sức và thêm thế. Ông được đồng hóa với Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu là tân bánh, Chúa Giêsu là bánh hàng sống. Thì ông Stephano khi bị ném đá chết vì nhiệt tình rao giảng tin mừng, ông cũng trở thành tân bánh. Đấy, bài sách chúng ta vừa nghe, khi ông bị ném đá chết rồi đó, thì toàn dân giáo dân thời bây giờ xếp lên mặt xã hội đó, thì họ sợ quá, họ không ở một giáo quân ở một nơi nữa, nhưng mà họ đi tản đi khắp mọi nơi, bởi vì Simon muốn bị đem đá chết, tản đi khắp mọi nơi. Nhưng mà xếp lên mặt đức tin ấy, thì chúng ta thấy rằng họ tản đi khắp mọi nơi, họ không câm miệng mà đi tới đâu họ giảng về Chúa Giêsu tới đó. Như vậy những người ghét đạo giết Stephano tưởng rằng không cho lời của Chúa được bung ra hay là phải diệt lời của Chúa đi, mà giết Stephano thì lời của Chúa bung ra ở nơi các tín hữu, nó là cái sức bật của tín mừng, đúng không? Chứ nếu ông Stephano còn sống đó thì chỉ có một nhóm người ở quanh ông ấy biết về Chúa Giêsu. Nhưng mà giờ ông chết rồi đó, các tín hữu đi khắp nơi, đi tới đâu họ nói về Chúa tới đó, thì có phải là các tín hữu được ví như là cái tấm bánh từ Stephano bị đem đá bẻ ra và chia cho mọi người không? Cho nên cái chết của Stephano không phải là bị diệt, mà trở thành bung ra sự sống ở nơi các tín hữu, đưa cho hết mọi người, bẻ ra tiếp chia cho hết mọi người đó, bánh ăn sống. Thế thì chúng ta nhớ lại trình thuật hoa bánh, và chúng ta đã xác tín rằng đó là dấu chỉ về thánh thể, thì Chúa Giêsu không tự ý tìm bánh nuôi dân, mà Chúa còn bảo các tông đồ, chúng con phải cho người ta ăn, rồi các tông đồ đưa bánh cho Chúa, tất cả đều bẻ ra. Như vậy thánh thể là Chúa Giêsu cho ăn và những người cộng tác Chúa Giêsu nuôi đồng loạt mình. Nhưng mà Chúa Giêsu bị giết chết để trở thành bánh, bây giờ Stephano bị giết chết giống Chúa Giêsu để công tác với Chúa Giêsu, phải không? Như Phaolô nói, đọc cái trang ngay Cô-rô-sê 1:24.
Tôi
vui sướng trong các đối
thống khổ, thống khổ
chịu vì em,
và trong thân xác tôi,
tôi bù đắp những gì còn thiếu trong các nỗi quẫn mạch Đức Kitô phải chịu
vì thân mình Ngài là Thầy đấy. Phaolô nói là tôi khổ vì đời sống của một tin mừng, là tôi bù vào những gì còn thiếu trong cuộc từ đàn của Chúa Giêsu phải chịu vì thân mình Ngài là Thầy đó. Nó nói đến cái sự công tác của những kẻ tin Chúa để cùng nhau kết hợp với Chúa Giêsu mà nuôi em. Cho nên chúng ta không nên lạ gì nếu chúng ta đọc tin mừng nhân lãm trước khi Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân ấy, thì cả ba tin mừng này Matthew, Marco và Luca là chúng ta đọc ở Matthew chương 14 nhé, là bắt đầu nói về chuyện hóa bánh đó. Trước khi hóa bánh thì nói đến đầu Gioan bị cắt, rồi Gioan xin lỗi, rồi Marco chương 6 nhé cũng nói Chúa Giêsu hóa bánh. Thì ông đầu của ông Gioan cũng nhắc đến đầu Gioan bị cắt. Rồi đến Luca chương 9 khi đó hóa bánh cũng nhắc đến đầu Gioan bị cắt. Nó đã là cả tin mừng nhân lãm Matthew, Marco và Luca trước khi nói về chuyện Chúa Giêsu hóa bánh là thánh thể đó, báo trước thánh thể, thì nói đến một người phải chết vì sứ mệnh Chúa Cha. Nên cái chết của
ông Gioan ấy báo lúc trước về cái chết của Chúa Giêsu để trở thành của ăn hương người ta. Ông Gioan chết vì sức bệnh Chúa Cha để cho người ta tin vào Chúa Giêsu và được sống, thì Chúa Giêsu chết vì sức bệnh Chúa Cha Cha để thành bánh và rồi cũng trở thành cái tiên báo các tu đồ theo Chúa Giêsu đều phải chết đấy. Cho nên bánh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta nó khởi đi từ cái chết của ông Gioan này, rồi Chúa Giêsu chết này, rồi các tông đồ chết này, và tất cả chúng ta vẫn còn phải chết hay là còn phải chịu đau khổ vì đời sống chúng ta phục vụ tin mừng sống ý Chúa để làm nên tấm bánh lấy bánh ăn sống này. Cho nên dù người này chết nhưng mà lại sinh ra sự sống ở nơi người khác, đó là cái mặt cả thứ nhất mà Chúa Giêsu nói ta là bánh hàng sống được diễn tả qua đời sống của Stephano, các tông đồ và chúng ta này. Rồi sau đó lần thứ hai Chúa nói ở Gioan chương 8 câu 12 ta là ánh sáng ban sự sống cho thế gian, ta là ánh sáng ban sự sống cho thế gian. Thì chúng ta thấy rằng Ngài nói rằng ai theo ta không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng ban sự sống. Nhờ Chúa Giêsu là ánh sáng ban sự sống, cho nên Ngài không để chúng ta nán lại trong vùng tối tăm. Để chúng ta ở Gioan chương 3 nhé, ông Nicodemo đến học giáo lý với Chúa Giêsu ban đêm tối tăm, nhưng sau bài giáo lý thì ông đi vào sự sáng, tức là bình minh nó dạng đấy, ông đi vào sự sáng đó, đến với Chúa rồi đi vào sự sáng, không còn ở trong tối tăm. Tối tăm là tội lỗi, bởi vì đến với Chúa là mặc lấy vũ khí sự sáng. Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 13 câu 12 như vậy. Ai lưu lại trong Chúa Giêsu là ánh sáng ban sự sống thì người đó, thấy Gioan nói là một Gioan chương 3 câu 6 đấy, người đó không thể phạm tội bởi vì người đó ở trong ánh sáng, không thể phạm tội. Chính vì Chúa Giêsu gọi là ánh sáng ban sự sống mà cái lời ca tụng của ông Zacharia khi ông được Chúa cho sinh con để báo, để dọn đường cho đấng cứu thế đến, thì ông Zacharia ông ca tụng Thiên Chúa là con ông mới dọn đường cho vầng đấng sắp chiếu rọi. Ở Luca chương 1 câu 78-79 cái sáng chúng ta bắt đầu là vầng đông thì vườn đông từ chốn cao ơi, từ chốn cao xanh viếng thăm chúng ta. Vườn đông tức là mặt trời từ chốn trời cao viếng thăm ta, tức là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được ví như mặt trời. Tại sao Chúa Giêsu được ví như mặt trời? Bởi vì ánh sáng của mặt trời khác với ánh sáng đèn, ánh sáng của lửa. Ánh sáng của mặt trời đặc thù là phát sinh sự sống. Là chúng ta muốn cấy một cái cây mà chúng ta lại lấy thùng ra úp lấy rồi ta đốt đèn điện trong, nó cũng chết. Cái sáng đèn điện nó cũng làm cho cây nó sống được, mà phải có cái sáng mặt trời đấy. Cho nên gọi Chúa Giêsu là mặt trời công chính, là nơi Chúa Giêsu phát sinh ánh sáng đem lại cho chúng ta sự sống. Và ánh sáng mặt trời chúng ta còn biết tiêu diệt nhiều vi trùng ở trong không khí, tức là Chúa Giêsu đến để tiêu diệt tội lỗi chúng ta. Và ánh sáng còn dẫn chúng ta đi đường khéo rớt xuống hố và giúp chúng ta có thể làm được mọi việc. Nếu không có ánh sáng làm sao chúng ta làm được? Cho nên đó là lý do mà lời ca tụng của ông Zacharia khi Chúa cho sinh con ông chuẩn bị cho đấng cứu thế, thì ông nói về đấng cứu thế là vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm chúng ta. Rồi lần thứ ba Chúa mặc khải ở Gioan chương 10 câu 7b đến câu 9 ta là cửa chuồng chiên, ta là cửa chuồng chiên. Cho nên trộm có đến
thì không thể vào trong đàn, vào đàn chiên để bắt chiên của chú được. Bởi vì người Do Thái khi chăn chiên ấy, họ lùa chiên vào trong chuồng, rồi cái người mục tử ấy, đứng ở cửa để canh, nên xoáy không thể vào được, tắt được cửa. Một ngày mới nói ai ngang qua ta mà vào thì sẽ được cứu, nó sẽ vào, nó sẽ ra và nó sẽ gặp được lương thực. Và tức là kết hợp với chữ sư ra là đi loan báo tin mừng, nó sẽ vào, nó sẽ ra và nó tìm được lương thực. Điều này chữ sư khẳng định rằng ngoài chữ sư không có người cứu độ. Mà ông Phêrô đã nói trong bài giảng của ông công vụ chương 4 câu 12, ngoài chữ sư danh ngài không có danh nào được ban tặng cho loài người hòng được cứu độ, chỉ có một chữ sư mà thôi. Cho nên ngài nói hết tài những kẻ đến trước ta đều là trộm, là cướp. Tại sao ông Môi-se là người chú chọn, vậy Môi-se cũng là trộm là cướp à? Ông David là hình ảnh Giê-xu, ông David đến trước cũng là trộm là cướp à? Rồi các ngôn sứ loan báo về Giê-xu, các ngôn sứ cũng là trộm là cướp à? Vậy mà chú bảo hết thảy những người đến trước ta đều là trộm là cướp, có nghĩa là gì? Nghĩa là kể cả Môi-se, người Do Thái tin tưởng là người lãnh đạo tuyệt vời, rồi ông David là vua thành công nhất, nhân ái nhất, rồi các ngôn sứ, tất cả các vị đó cũng chỉ là chuẩn bị cho người Do Thái đón nhận Chúa Giêsu thôi. Chứ nếu mà các vị đó mà làm cho mọi người tin vào các vị đó là đấng cứu thế thì Môi-se, các ngôn sứ hay là David là cướp chiên của Chúa Giêsu. Cho nên nghe bảo hết tại những người đến trước tôi đều là trộm là cướp, chỉ có ngài thôi. Để tôi nhắc lại nhé, nếu tất cả việc làm và lời dạy của Môi-se rồi các ngôn sứ đều chuẩn bị người ta, dọn lòng người ta đón nhận Giê-xu, chứ không làm cho người ta tin vào những cái đó là đấng cứu thế. Chúng tôi nói là tất cả những người đến trước tôi đều là trộm là cướp. Và trong cái lần mặc khải thứ ba này, hai lần Chúa nói tôi là cửa ở câu 7 và câu 9. Hai lần Ngài nói tôi là cửa, câu 7, câu 9. Và cái câu 8 ở giữa là cái gì? Câu 8 ở giữa là tôi gìn giữ chiên của tôi. Như vậy cái cách viết của Gioan á, Chúa Giêsu là cửa này ở câu 7 này, Chúa Giêsu là cửa ở câu 9 này, ở giữa tôi gìn giữ chiên. Ông viết như vậy như là Chúa Giêsu mở đôi vòng tay để ôm lấy, để chăm sóc, để gìn giữ đoàn chiên. Đó là lần mặc khải thứ ba, ta là tôi là cửa chủ chiên. Rồi lần mặc khải thứ tư, Gioan chương 10 câu 11 đến 14a, ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành, ta hiến mạng sống vì đoàn chiên của ta. Kẻ chăn thuê thì khi sói đến và tháo chạy, sói sẽ vồ chiên và làm đoàn chiên tán loạn, bởi vì nó là chăn thuê. Còn ta là mục tử tốt lành, ta liều chết để cứu chiên của ta. Cho nên ở Việt Nam xảy ra cái hiện tượng có những người nói là chúng tôi cần chủ chiên thật, chúng tôi không cần người chăn thuê nữa, là người ta dựa vào cái chỗ này. Mục tử tốt lành là người mà liều mạng về đoàn chiên, đó là mục tử thật. Còn người nào sợ chết để mà ra chăm sóc người ta đó, thì Chúa bảo rằng đó là kẻ chăn thuê. Khi sự dữ đến, khó khăn đến để chạy mất. Vậy thì ở lần mặc khải này, Chúa Giêsu cũng nói đến hai lần tôi là mục tử tốt lành ở câu 11 và câu 14a, thì cũng nói đến ngài là mục tử tốt lành hai lần như vậy để nói rằng ngài gìn giữ chiên của ngài một cách tuyệt đối. Nâng mắt khải thứ năm ở Gioan chương 11 câu 25-26, tôi là sự sống lại và là sự sống. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai đến với tôi thì không phải chết. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói tôi là sự sống lại và là sự sống. Cái chữ và này trong ngôn ngữ Hy Lạp, chúng ta biết Kinh Thánh được viết tiếng Hy Lạp là nhấn mạnh một cái gì đó. Vậy thì cái sự sống này nó quan trọng bởi vì là kết quả của sự sống lại. Cho nên tôi là sự sống lại của vị và là sự sống. Cho nên nếu không có sự sống lại thì không có sự sống. Tôi là sự sống lại và là sự sống là như thế. Do đó những người nào chưa được tham dự vào sự sống lại của Chúa Giêsu thì có sống lại cũng chẳng có gì quan trọng. Ví dụ chúng ta thấy nhé, trong đời của Chúa Giêsu Chúa cũng làm cho nhiều người sống lại chứ. Còn thấy ông Gia-rô ở Ma-cô chương 5 câu 13 câu 35 tiếp theo, em mới chết được 12 tuổi vừa mới chết Chúa cho sống lại. Rồi Luca chương 7 câu 11 tiếp theo, anh chàng thanh niên con của bà quá thầy Na-im, người ta đang khiêng đi chôn vì mới chết trong ngày, Chúa cũng cho sống lại. Đặc biệt nữa là Lazaro em của Marta Maria ở Gioan chương 11, Chúa cũng cho sống lại. Nhưng mà những người này không phải được sống lại bởi sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Chưa được thông nghiệp Chúa Giêsu lấy quyền năng mà Chúa cho họ sống lại không, họ phải chết nữa. Lazaro chết nữa, con trai bà Quan Thanh Niên chết nữa, con gái của ông Gia-rô chết nữa. Nhưng mà chúng ta hôm nay á, chúng ta được thông dư vào sự sống của sinh của Chúa Giêsu, nhờ chúng ta rước lấy đó thì chúng ta mới có sự sống đích thực. Cho nên tôi là sự sống lại và là sự sống là lần thứ năm Chúa Bạc Hải như thế. Lần thứ sáu Chúa Bạc Hải ở Gioan chương 14 câu 6, tôi là đường và là sự thật sự sống. Này chúng ta để ý chữ và chỗ này nữa đây, là ở trong tiếng Hy Lạp. Rất tiếc là có nhiều bản này dịch theo tiếng Việt Nam là tôi là, ta là đường, sự thật và sự sống thì không đúng. Bởi vì nếu mà dịch như vậy tiếng và đó chỉ là một liên từ báo trước chấm dứt của câu văn đây. Nhưng mà ở đây tiếng Hy Lạp là Chúa Giêsu nói ta là đường và là sự thật sự sống, có nghĩa là sao? Có nhiều đường đấy. Cái đường không quan trọng đúng không? Có những đường vào nhà tù, có những đường được giải thoát, có những đường rớt xuống hố, phải không? Có những đường gặp may mắn. Cái đường không là quan trọng, cái đường quan trọng là đường sự thật, đường sự sống. Đường sự thật mới đưa đến sự sống. Cho nên tất cả các đạo đều là đường, đạo là đường mà. Các tôn giáo đều gọi là đạo, đạo là đường. Nhưng mà có sự thật không? Có sự sống không? Chúa Giêsu mới là sự thật này. Cho nên đạo chúng ta là đường thì vì Chúa Giêsu là sự thật, sự sống. Cho nên Chúa Giêsu mới dẫn chúng ta đi vào sự thật và sự sống. Đó là lần mặc khải thứ sáu Chúa Giêsu nói. Và cuối cùng lần mặc khải thứ bảy Gioan chương 15 câu 1 câu 5, ta là cây nho đích thực. Ta là cây nho đích thực. Cha ta là người canh tác, nhánh nào ở trong ta mà không sinh quả thì chặt, nhánh nào sinh quả thì tỉa để được nhiều trái hơn. Các ngươi nếu không đúng là trong ta thì như cành nho khô héo vì quăng vào lò lửa, còn ai lưu lại trong ta thì sinh trái trăng. Ngoài ta ra các ngươi không thể làm được gì hết. Thì Chúa Giêsu nói ngài là cây nho đích thực để đối lại với người Do Thái, họ cũng là nho. Cái đoạn này là nhắc lại còn Isaiah chương 5. Isaiah nói về đời sống của người Do Thái là cái dân phản bội.
qua cái dụ ngôn là ông chủ vỡ đất màu mỡ rồi ông đi tìm khắp thế giới này một cái giống nho tốt, nho khôn nó ra trái lớn rồi trái ngọt, nhưng mà cuối cùng nó lại là trái chua. Ông giận quá ông phá hết. Thì nói đến là dân cho Thái chẳng được Chúa đưa từ Ai Cập về miền đất chưa hứa, đáng lẽ nó là giống nho tốt nhưng là giống nho chua, giống nho độc nữa, nó giết con Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu cũng là Do Thái, nhưng mà khác với những người Do Thái khác. Cho nên là tôi là cái nho thật này, đích thực là vậy, gốc của Ngài là Do Thái, nhưng không phải là những người như người Do Thái khác. Những người Do Thái khác là chua, là độc, là giết hại, còn Ngài này đem sự sống. Nhờ Ngài mà chúng ta làm được ít việc này đến việc khác. Đó là cái lần mặc khải thứ bảy. Và ở trong Tin Mừng Gioan tôi đọc lại nhất chỉ có 7 lần Chúa nói này. Lần nhất là ta là bánh, lần hai ta là ánh sáng, lần thứ ba ta là cửa chúng chiên, lần thứ bốn ta là một đứa tốt này, lần thứ năm ta là sự sống lại, lần thứ sáu ta là đường sự sống, và lần thứ bảy ta là kinh nhau. Ta để ý nhé, đầu tiên này ta là bánh, lần tin mừng hôm nay này, kết thúc này ta là nhau. Vậy bánh và nhau là gì đấy? Là gì? Là chất liệu làm nên thánh thể, đúng không? Mỗi một khi linh mục dâng lễ phải có bánh miến này, phải có rượu nho, đúng không? Để bánh và nho là làm thánh thể. Cho nên mong những cái thể bánh và nho đấy đóng khung mặc khải, đóng khung mặc khải ta lại. Nói cách khác, qua một những cái thể Chúa bộc lộ tất cả những gì về Thiên Chúa cho chúng ta. Qua bài này này đó, thấy chưa? Thì chúng ta đọc tin mừng như vậy chúng ta thấy rất là thâm sâu và rất là tuyệt vời đấy. Cho nên ta thấy mở đầu để ý, mở đầu ta là bánh, kết thúc ta là nho. Để tôi nhắc lại là qua ngồi trên cái thể, qua thiên lễ, Chúa bộc lộ hay Chúa ban cho ta tất cả những gì của Thiên Chúa có, những gì là Thiên Chúa làm thế nào để Chúa cho chúng ta biết. Và công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 35 là được cái giá trị con người hiện tại ở chỗ mình là, hiện tại ở chỗ mình là tôi là ai, tôi không phải là một sinh vật cao cấp mà tôi là con Thiên Chúa, tôi có một sự sống của Thiên Chúa, tôi là hiền thê của Chúa. Cái là mới là quan trọng. Cho nên dựa vào mặc khải này ta có ba kết luận này. Thứ nhất là ta là người được Chúa Giêsu tái tạo. Cho nên con bảy lần này á nói đến con số bảy là nói đến cái gì? Cuộc tạo dựng từ ban đầu, một tuần Chúa tạo dựng thì nhờ Chúa Giêsu chúng ta được tạo dựng lại đấy, để ta là người giống Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Rồi gì nữa? Ta có đấy, ta là gì đấy? Ta là gì? Chúa cũng ban cho ta có đấy, ta có tất cả những ơn huệ này Chúa ban cho chúng ta này, phải không? Mà Thánh Gioan nói ở Gioan chương 1 câu 16 nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Cho nên con số 7 này nói về cái sự phong phú. Con số 7 trong Kinh Thánh không phải con số toán nào là đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mà một cái gì nhiều lắm kể không xiết, tuyệt vời. Người ta gọi là 7, có nghĩa là 7 bí tích, là tất cả ơn Chúa trong các bí tích, hay là 7 ơn Chúa Thánh Thần. Đó là nói là qua mặc khải, qua mùi lễ này chúng ta được tất cả những ơn đó. Và sau cùng là ta gì? Trước nhất là chúng ta được sự sống dồi dào để chúng ta được mạnh, được sự sống dồi dào. Mặc khải thứ nhất, ta là ánh sáng Chúa dẫn chúng ta đi. Ta đấy, ta là, ta cũng là ánh sáng, hay là ta có ánh sáng, ta có bánh ăn, ta có ánh sáng, hay là ta có Chúa Giêsu gìn giữ chúng ta được đời trên. Ta sao đấy? Ta được Chúa Giêsu là một tử gìn giữ ta. Ta sao nữa? Ta được thông dựa vào sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Số ba là ta là gì nữa? Ta được Chúa Giêsu là đường dẫn ta đi vào sự thật, là sự sống. Và ta trong Chúa Giêsu, ta làm mọi việc, ta làm mọi việc thành công mà Chúa hứa làm sao? Họ làm những việc như thầy, họ làm hơn thầy nữa. Giăng chương 14 câu 12 đó. Đấy là chúng ta thấy mặc khải ở trong cái mừng Giăng, trong cách viết của Giăng ghi lại 7 lần Chúa nói ta làm. Chỉ vì vậy mà cầu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đạt được sao? Tất cả những ai tin vào người con thì được thấy sự sống muôn đời và sẽ có chết cũng được sống lại trong ngày sau hết. Và điều này trong câu thư tin mừng chúng ta vừa mới đọc đó, là Chúa Giêsu muốn nói sao? Ngài muốn là cả cái thế giới ngoài người này, mọi người phải được hiệp thông thánh thể, phải được dự lễ, phải kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, thì cả trái đất này mới cất tiếng lời tuyên bố tin Chúa đối với bản đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 66 65 câu 1 đấy. Cả trái đất này phải tuyên bố tin Chúa khi con người được tham dự vào những thánh thể đó. Nên tôi rất là thích nhắc lại cái chuyến du hành của hai nhà ngồi với khi tôi thì ta nên không trang lại gì đấy, phỉ ra là Armstrong và Aldrin. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1969, hai phỉ ra này ngồi trong phi thuyền và khi được bắn lên và bắn vào vũ trụ này, không trung này, để rồi đáp xuống mặt trăng đó. Khi bước xuống mặt trăng đó, thì anh Armstrong anh rút cái bản Mika ra, anh cắm trên mặt trăng cái đoạn thánh kinh trích ở Thánh Vịnh 19 thánh 18 câu 2 ấy, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Rồi cái anh Andrew ấy, thì anh móc túi ra, anh đưa người thầy rước. Các anh em, một hai nhà khoa học quan trọng như vậy, trí thức như vậy, mà lên tới cung trăng ca tụng Thiên Chúa. Cho nên hai cái người này á, một người thì đặt lời Chúa trên cung trăng, một người thì cho biết là trên cung trăng có người rước lấy. Nói cái khác này, ở trái đất này cần phải rước lấy, nên thành tích nào cũng cần phải rước lấy, và chính nhờ rước lấy đó mà thoát chết đi đâu cũng được, bỏ cái trái đất này đến một cái hành tinh khác vẫn được sống. Tôi thấy hai cái ông này giỏi thật và trí thức và nói những cái niềm tin của mình, trong khi đó nhà cái phi hành gia của Nga tên là gì? Gagarin mới bay qua, mới bay vòng trái đất này chưa đi tới đâu. Ông về ông bảo tôi chả thấy đi chút trời đâu, chờ đó rồi ngủ quá là ngủ. Người ta đi xa hơn, người ta tới mặt trăng, người ta đáp xuống, người ta còn biết ca tụng Thiên Chúa, còn lại đi vòng trái đất này lại trở về. Ông bảo tôi đi khắp thế giới này, tôi đi khắp vũ trụ này, tôi chả thấy đi chút trời đâu mà anh đã đi tới đâu đâu mà dám nói như vậy. Đó, cho nên rõ ràng những người có đức tin họ có cái gì, việc làm của họ đáng chúng ta ngưỡng mộ, đáng ca tụng, rất là trí thức. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta khi đã được thông hiệp với Chúa Giêsu trong một nhập thánh thể, thì chúng ta đã được Chúa và chúng ta đầy đủ là ta là gì, thì ta cứ nhìn vào bảy lần mặc khải, ta biết Chúa là thế nào thì ta là thế vậy. Chúa có cái gì ta có cái đó. Đó là lý do mà tôi nhắc lại ông Philip Vê, ông nói với thưa với Chúa rằng thưa thầy, xin thầy tỏ cho chúng con biết danh cha, và như thế là đủ cho chúng con.